là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay mùng 9 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận về kết quả thực hiện đầu tư tại huyện Trấn Yên trong năm 2018. Cuối chương trình là chuyên mục Thế giới đó đây, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 đã hoàn thành chương trình đề ra. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc kỳ họp. Phản ánh của phóng viên thời sự. Sau khi các đại biểu Hội đồng Nhân dân chất vấn lãnh đạo các ngành, các địa phương về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, các vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai, ô nhiễm môi trường tại khu dân cư, tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, việc nâng cao chất lượng và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, các chế độ chính sách liên quan đến công tác quản lý giáo dục, y tế, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phát biểu làm rõ thêm những vấn đề cử tri và các đại biểu quan tâm, thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế yếu kém, đặc biệt là một số vấn đề trong chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân các cấp. Về một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2018, cũng như giải pháp để thực hiện nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nêu rõ, tỉnh sẽ tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ để phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, trong đó ưu tiên các sản phẩm chủ lực để xây dựng hàng hóa, tạo bước đột phá thực hiện tái cơ cấu xây dựng nông thôn mới. Trong đó các chính sách hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn. Huy động các nguồn lực để phát triển hạ tầng kinh tế, nhất là hạ tầng giao thông nông thôn. Tiếp tục lồng ghép các nguồn lực cơ cấu lại đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Cùng với ưu tiên phát triển kinh tế hạ tầng, tỉnh cũng sẽ ưu tiên để thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp. Tỉnh cũng sẽ quan tâm xây dựng hệ thống hạ tầng lưới điện nông thôn từ lưới điện quốc gia bằng việc vận động nguồn vốn ODA, vốn đối ứng kế hoạch đầu tư công. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh.
Đầu tư một số tuyến tỉnh lộ, bao gồm tỉnh lộ 166, đường Âu Lâu Đông An, rồi tỉnh lộ 174, từ Nghĩa Lộ đi Trạm Tấu, tỉnh lộ 172, 173, thì đây cũng là những nguyện vọng của cử tri, thì ban nhân tỉnh cũng sẽ dành một cái nguồn vốn khoảng 60 tỷ đồng để bố trí cho hai cái đoạn tuyến là đoạn Minh An Đại Lịch và đoạn Vân Hội Đại Lịch Mỹ, và cố gắng làm sao bố trí để thi công trong khoảng 2 năm. Và ngoài ra thì cũng bố trí cái nguồn vốn để đầu tư cho một số cái dự án giao thông trọng điểm cấp huyện như là đường Tân Lĩnh Lâm Thượng, Cảm Ơn Mông Sơn, Cảm Nhân Phúc Ninh, rồi Đông An Châu Quế Thượng, Kiên Hành Quy Mông. Thì tỉnh cũng đã phê duyệt dự án đầu tư cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2014-2020 với tổng mức đầu tư là 574 tỷ đồng, trong đó vốn của trung ương chiếm 85% và vốn đối ứng của tỉnh là 15%. Trong 3 năm vừa qua, chúng ta chỉ mới bố trí được 57 tỷ đồng cho cả dự án này. Ủy ban nhân tỉnh dự kiến bố trí khoảng 30 tỷ đồng nữa, như vậy chúng ta sẽ bố trí được khoảng 115 cho đến 145 tỷ đồng để chúng ta thực hiện công việc này. Trong vấn đề thu hồi đất, thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư mà Ủy ban nhân tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Thứ nhất là tiếp tục hoàn thiện các cái cơ chế chính sách mà liên quan đến thu hồi bồi thường hỗ trợ tái định cư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai để làm cơ sở cho việc lập phương án bồi thường, là làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai. Và chúng tôi cũng xin thống nhất các cái nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cũng như là điều chỉnh bổ sung một số giải pháp cụ thể theo từng lĩnh vực như các ý kiến tham gia.
Với sự thống nhất cao của các đại biểu Quốc hội, kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 tiếp tục thông qua các nghị quyết quan trọng bao gồm Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái năm 2019, Nghị quyết về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2019, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, Nghị quyết dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019. Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020. nghị quyết ban hành mức chi về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức trong nước, một số nội dung và mức chi đặc thù đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mức chi hoạt động giám sát phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi, nghị quyết về biên chế công chức hành chính, biên chế các hội có tính chất đặc thù, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68 và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Yên Bái năm 2019. Nghị quyết về đề án thí điểm hợp nhất văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh và văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và nghị quyết về sắp xếp lại thôn bản tổ dân phố trên địa bàn huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên và thành phố Yên Bái. Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu rõ. Sau 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 11 đã thành công, tốt đẹp. Với quyết tâm chính trị cao, Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất với phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo chung của Tỉnh ủy về mục tiêu, yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ của tỉnh trong năm 2019, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bám sát chương trình kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy, dồn sức, tăng tốc, quyết tâm cao để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh.
1. Ủy ban dân tỉnh khẩn trương quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh về phát triển kinh tế xã hội năm 2019 ngay sau kỳ họp 11 Hội đồng dân tỉnh với tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, hiệu quả, rõ người, rõ việc, từng cấp, từng ngành, trên từng chỉ tiêu, lĩnh vực gắn với trách nhiệm cá nhân và cơ quan, đơn vị, đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng, hiệu quả, nhiệm vụ trong năm. 2. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo thực hiện đồng bộ, trọng tâm, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét ba đột phá chiến lược, đặc biệt thúc đẩy cải cách hành chính toàn diện, xây dựng chính quyền điện tử gắn với đô thị thông minh, thực hiện liên thông hiệu quả hoạt động của trung tâm hành chính công từ tỉnh đến bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và tới 180 xã phường, thị trấn trong toàn tỉnh. 3. Tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp tạo chuyển biến tích cực trong cơ cấu lại kinh tế một cách thực chất, phù hợp với tiềm năng lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh. Trọng tâm là cơ cấu lại nông lâm nghiệp theo hướng phát triển các sản phẩm nông lâm nghiệp chủ lực hữu cơ gắn với xây dựng bằng được thương hiệu sản phẩm, hình thành rõ nét sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, thiết thực nâng cao đời sống của nông dân gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững.
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị cần tiếp tục tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là quản lý quy hoạch, đô thị, quản lý xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, phát huy vai trò tự chủ, tự quản trong cộng đồng dân cư và tham gia xây dựng xã hội ngày càng tiến bộ văn minh, phát triển văn hóa xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, thiết thực nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp đảm bảo an sinh phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững. Với các nghị quyết đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất thông qua tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, Diễn đàn Thường niên Cải cách và Phát triển Việt Nam là thứ nhất một sự nối tiếp của Diễn đàn Đối tác Phát triển Việt Nam và trước đó là Hội nghị Nhóm Tư vấn các nhà tài trợ, đã đánh một dấu mốc đáng nhớ, thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn phát triển ưu đãi đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ Việt Nam xóa đói giảm nghèo, hội nhập, thực hiện cải cách kinh tế vươn lên trở thành quốc gia có thu nhập trung bình. Làm thế nào để thoát bẫy thu nhập trung bình để trở thành nước có thu nhập trung bình cao với mức thu nhập đầu người 10.000 đô la vào năm 2035 như mục tiêu đã được đặt ra? Trả lời câu hỏi này, theo báo Người Lao Động, đó là giải quyết được 3 điểm nghẽn chiến lược đang cản trở sự phát triển, gồm thể chế, cơ sở hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực. Đây cũng là những vấn đề được chính phủ quyết liệt giải quyết, thể hiện qua các nghị quyết 19, cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm điều kiện kinh doanh, thúc đẩy năng lực sáng tạo và ứng dụng công nghệ 4.0. Tuy nhiên, đó hoàn toàn chưa phải là tất cả nếu còn những mối nguy hại khác đã được cảnh báo như trên nóng dưới lạnh, trên giải thảm dưới giải đinh. Những điểm nghẽn cùng các mối nguy hại này sẽ níu giữ chúng ta từ nước thu nhập trung bình phát triển thành nước thu nhập trung bình cao. Để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thì cách đây 4 năm, Nghị quyết 19 của Chính phủ đã ra đời với mục tiêu khá rõ ràng, cụ thể, quy trách nhiệm rõ ràng cho từng đơn vị trong đẩy mạnh cải cách, cải thiện môi trường đầu tư. Từ nay tuy mức độ, cường độ cải cách có khác nhau nhưng các bộ ngành địa phương đều đã vào cuộc, tạo sự thay đổi về nhận thức và hành động. Khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách, nói không với các rào cản. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ cam kết sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các cải cách về cơ cấu, nâng cao chất lượng thể chế và năng lực quản trị nhà nước, nỗ lực khơi thông các điểm nghẽn cho phát triển nhanh và bền vững hơn. Chính phủ tiếp tục tăng tốc cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Bởi liên tiếp trong 3 năm 2016, 2017 và 2018, Chính phủ đã ban hành mới Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Điều này cho thấy những cải cách liên tục của Chính phủ trong bối cảnh diễn biến trong nước và quốc tế luôn thay đổi để không bị bỏ lại phía sau. Trong những năm qua, EU là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam, cũng là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam, chủ yếu là các mặt hàng nông lâm thủy sản. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và EU còn có nhiều thách thức, cùng những rào cản vướng mắc về chính sách, những quy định khắt khe của EU đối với hàng nhập khẩu nông sản của nhiều nước nói chung, trong đó có Việt Nam. Nhận rõ tiềm năng xuất khẩu hàng hóa nông sản và thực phẩm từ thị trường EU, ông Trần Văn Công, Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản cho rằng, Việt Nam có nhiều thế mạnh trong sản xuất và xuất khẩu các loại hàng nông lâm thủy sản. Tuy nhiên hiện nay mới chỉ yêu cầu được cơ quan kiểm dịch thực vật kiểm tra và cấp chứng thư kiểm dịch thực vật cho lô hàng xuất khẩu mà chưa có sự chuẩn bị chu đáo cho các quy chuẩn mới của EU. Theo báo Tiếng Nói Việt Nam, để đảm bảo hàng hóa nông sản của Việt Nam tăng thêm thị phần tại thị trường EU, các doanh nghiệp và địa phương phải tự xây dựng riêng cho mình vùng nguyên liệu cũng như áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế. Đội ngũ cán bộ quản lý phải tương thích và đáp ứng theo hệ thống quản lý của thị trường châu Âu. An toàn thực phẩm luôn được nhà nước và xã hội quan tâm sâu sắc. Đây cũng là một chủ đề chính được đăng tải thường xuyên trên các phương tiện báo chí truyền thông trong những năm gần đây. Đáng chú ý, báo chí truyền thông qua những bài viết giàu tính phát hiện cũng đã cảnh báo về quy trình sản xuất nông nghiệp không an toàn. Nước ta có tới 24,5 triệu hộ nông dân sản xuất chủ yếu quy mô nhỏ, năng suất chất lượng sản phẩm phụ thuộc nhiều vào phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, lạm dụng vật tư nông nghiệp đầu vào cũng như thiếu kiểm soát đối với các sản phẩm nguyên liệu, thiếu truy xuất nguồn gốc đang là các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Vấn đề mấu chốt là cần một nền tảng pháp lý, chuẩn khoa học và sự tham gia của nhiều bên để thực thi các phương thức thực hành nông nghiệp bền vững. Bên cạnh đó, hành lang pháp lý cho công tác truyền thông về vấn đề an toàn thực phẩm, an toàn nông nghiệp chưa đầy đủ, đồng bộ cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, hội nghị lần thứ 24 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP24 diễn ra tại Ba Lan từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 12 là cơ hội để các quốc gia biến cam kết thành những hành động cụ thể vì một hành tinh xanh. COP24 diễn ra trong bối cảnh thế giới ngày càng phải chứng kiến nhiều sự khắc nghiệt của các hiện tượng thời tiết cực đoan và sự thiếu thiện chí của một số quốc gia trong nỗ lực chung tay chống biến đổi khí hậu. Dưới khẩu hiệu cùng thay đổi, đại diện từ 200 quốc gia trên thế giới đã tụ họp tại thành phố Katowice, Ba Lan, kỳ vọng hội nghị lần này sẽ vượt qua những chia rẽ chính trị, thúc đẩy sự đồng thuận nhằm thực hóa lộ trình thỏa thuận Paris năm 2015 hướng tới các nền kinh tế phi carbon. Cách đây 3 năm, tại thủ đô Paris của nước Pháp, các nước đã cam kết nỗ lực hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu đến năm 2100 ở ngưỡng 2 độ C và an toàn hơn là xuống còn 1,5 độ. Các quốc gia giàu có cũng cam kết đóng góp 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm tới năm 2020 để giúp các nước đang phát triển đối phó với tình trạng nóng lên toàn cầu. Tuy nhiên, cho tới nay, thế giới vẫn phải chứng kiến hàng loạt thiên tai thảm họa như cháy rừng, nóng kéo dài và những cơn bão hung dữ có sức tàn phá lớn đi kèm với mực nước biển dâng. Trong báo cáo công bố trước thềm COP24, Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết năm 2018 tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới về nhiệt độ cao, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong 10 tháng vừa qua đã cao hơn 1 độ so với mức thời kỳ tiền công nghiệp 1850-1900. Lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, thủ phạm chính gây tình trạng ấm lên toàn cầu, cũng đang ở mức cao kỷ lục. Báo cáo hàng năm của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc chỉ rõ, sau 3 năm giảm liên tiếp, lượng khí nhà kính thải ra môi trường năm 2017 tăng lên mốc kỷ lục mới là 53,5 tỷ tấn. Nếu duy trì đà tăng này, đến năm 2030, lượng khí thải làm trái đất ấm lên có thể cao hơn từ 13 tỷ đến 15 tỷ tấn so với giới hạn cần thiết. Liên Hợp Quốc ước tính các chính sách hiện tại trên thế giới chỉ có thể giúp giảm khoảng 6 tỷ tấn khí nhà kính phát thải trước năm 2030. để mục tiêu của thỏa thuận Paris không vượt quá tầm với, các quốc gia phải nỗ lực gấp 3 hoặc 5 lần hiện nay mới có thể hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu. Quan trọng hơn, số tiền huy động được từ quỹ 100 tỷ đô la Mỹ trên năm hiện mới chỉ dừng lại ở con số 10 tỷ đô la Mỹ. Thực trạng này đã gia tăng sức ép lên COP24 bởi đây là cơ hội cuối cùng để Liên Hợp Quốc và các quốc gia cho ra đời một chương trình nghị sự cụ thể nhằm hiện thực hóa các cam kết trong thỏa thuận Paris. Hai nhiệm vụ chính của COP24 là nhất trí về sách quy tắc với lộ trình chi tiết hiện thực hóa các cam kết giảm khí thải nhà kính, đưa ra cam kết chính trị về kế hoạch hành động rõ ràng cho mục tiêu chung vào năm 2020, thời điểm Mỹ chính thức rút khỏi thỏa thuận Paris. Để có được chương trình nghị sự như vậy không dễ dàng, đòi hỏi sự tin tưởng và hợp tác thực chất giữa các quốc gia, nhất là khi còn nhiều bất đồng liên quan giai đoạn chuyển tiếp từ cắt giảm tự nguyện sang cắt giảm bắt buộc đối với các nước đang phát triển. Theo các nhà phân tích, cuộc chạy đua khốc liệt với tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng buộc thế giới phải tìm cách để chiến thắng. Các cuộc thảo luận tại COP24 lần này được xem là cơ hội để kêu gọi các nước có ngay những hành động quyết đoán nhằm giải quyết những mối đe dọa cấp bách, đồng thời tạo nền tảng chung cho hầu hết các quốc gia trên thế giới vì một hành tinh xanh.
Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có nhiều lợi thế về các sản phẩm nông nghiệp như dâu tằm tơ, tre măng bát độ, tinh dầu quế và nhiều sản phẩm đặc sắc khác. Thời gian qua, huyện Trấn Yên đã chủ động mời gọi nhiều nhà đầu tư tiềm năng và đầu tư liên kết bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân và bước đầu đã mang lại hiệu quả nhất định, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Ngoài cơ chế chính sách chung của tỉnh, huyện Trấn Yên còn tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn hoạt động hiệu quả. Sau thời gian tìm hiểu mới đây, Công ty Cổ phần Dâu Tằm Tơ miền Bắc đã quyết định đặt văn phòng đại diện tại xã Tân Đồng và đang triển khai những bước tiếp theo cùng với chính quyền, người nông dân, liên kết từ khâu trồng, chăm sóc đến việc bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho người nông dân. Công ty đã ký hợp đồng với 200 hộ dân ở 5 xã trọng điểm vùng trồng dâu nuôi tằm, cung cấp toàn bộ giống kén, vật tư, thuốc vệ sinh môi trường, thuốc phòng bệnh, trị giá gần 1 tỷ đồng đầu tư cho người dân sản xuất trồng dâu nuôi tằm. Ngay vụ đầu tiên trong năm 2018, Công ty Cổ phần Dâu Tơ Tằm miền Bắc đã thu mua hơn 20 tấn kén với giá từ 120-130.000 đồng một kg, cao hơn mức giá ngoài thị trường từ 15-20.000 đồng một kg. Ông Tăng Xuân Bình, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dâu Tằm Tơ miền Bắc vui vẻ cho chúng tôi biết thêm.
Bằng những cái hành động và việc làm cụ thể, thì chúng tôi vào gặp gỡ lãnh đạo tỉnh, huyện Trấn Yên. Rất là tâm huyết mà rất là biết lắng nghe và tôn trọng những cái ý kiến nó vì là anh không hiểu về chuyên môn, nhưng mà tôi rất tôn trọng anh ấy lắng nghe tôi và anh ấy cũng dám đồng hành cùng với công ty đầu tư cho bà con. Thì tôi đến đây thì vì là các anh ấy biết tôn trọng chuyên môn, biết quý mến doanh nghiệp, cho nên là chúng tôi vào đây ở cái môi trường là cũng được lãnh đạo các cấp là quan tâm.
Thời gian tới, Công ty Cổ phần Dâu Tằm Tơ miền Bắc sẽ đầu tư công nghệ chế biến, tiến tới xây dựng nhà máy ươm tơ tự động, thiết bị đồng bộ để chế biến, kén, tạo ra sản phẩm tơ lụa có giá trị cao ngay tại địa phương. Giai đoạn 2018-2020, phấn đấu xây dựng một nhà máy ươm tơ tự động tại xã Tân Đồng với công suất 200 tấn tơ một năm, tiêu chuẩn tơ đạt cấp 2A trở lên. Với gần 400 hectare dâu được trồng tập trung ở ba xã Việt Thành, Báo Đáp và Tân Đồng, những năm qua mặc dù giá kén tằm ở Trấn Yên được tiêu thụ ổn định, đem lại nguồn thu lớn cho người dân. Tuy nhiên thực tế, việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm kén ở Trấn Yên vẫn mang tính nhỏ lẻ, mạnh ai người ấy làm. Có nhiều năm đã xảy ra tình trạng tranh mua, tranh bán, bị tư thương ép giá và chịu thiệt vẫn là người nông dân. Với hướng đi mới là trung gian cho sự liên kết giữa người dân và doanh nghiệp, chắc chắn việc tiêu thụ sản phẩm dâu tằm tại Trấn Yên trong thời gian tới sẽ mang lại kết quả cao. Cùng với việc quan tâm quy hoạch mở rộng diện tích và hỗ trợ nông dân nâng cao chất lượng sản phẩm nông lâm nghiệp, huyện Trấn Yên đã rất chú trọng mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp luôn thể hiện vai trò là cầu nối cho sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với người nông dân. Nhờ đó, nhiều sản phẩm nông lâm nghiệp chủ lực của huyện như dâu tằm, tre măng bát độ, tinh dầu quế đã luôn được các doanh nghiệp, nhà đầu tư thu mua với giá cả ổn định, đem lại lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng cho nhân dân. Hiện có nhiều nhà đầu tư đã khởi động xây dựng nhà máy để chế biến sâu sản phẩm nông nghiệp ngay tại địa phương. Không những vậy còn góp phần đưa sản phẩm trở thành sản phẩm đặc trưng của huyện theo đúng mục tiêu nghị quyết chuyên đề về chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp trọng điểm giai đoạn 2016-2020. Ngoài dâu tằm, hiện tinh dầu quế, tre măng bát độ cũng đã và đang được tiêu thụ ổn định, đem lại hiệu quả cao cho người dân. Ông Nguyễn Đức Mầu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên trao đổi thêm về vấn đề này như sau.
Cái việc đầu tiên là sẽ cử các cái cơ quan chuyên môn và có cả lãnh đạo huyện đi cùng với các doanh nghiệp xuống tận cơ sở để khảo sát cái địa bàn đấy, để giúp cho doanh nghiệp người ta xem là khi người ta đầu tư vào thì cái người ta được hưởng lợi là cái gì. Cái thứ hai là khi người ta đầu tư một cái cơ sở sản xuất vào đây thì giá thành cái sản phẩm đó nó có rẻ hơn so với giá thành khi người ta ở một cái cơ sở khác, người ta đến thì người ta thu mua không. Đấy là cái chính là cái lợi mà để cho doanh nghiệp người ta thấy được cái lợi thế. Cái thứ hai, bên cạnh cái việc mà lợi thế về sản xuất, thu mua sản xuất tại chỗ để giảm được cái giá thành, nhưng mà để giúp cho bà con nhân dân tiêu thụ tốt, thì một cái nữa là huyện tạo điều kiện, đó là đầu tư các cái cơ sở hạ tầng điện đường để giúp cho các doanh nghiệp có cái điều kiện vận tải thuận lợi nhất để đến thu mua và vận chuyển các cái loại hàng nông sản của địa phương ra ngoài thị trường.
Với nhiều nỗ lực trong công tác thu hút đầu tư, chỉ riêng trong 10 tháng năm 2018, huyện Trấn Yên đã thu hút được thêm 4 dự án đầu tư mới vào địa bàn. Như vậy, đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Trấn Yên đã thu hút được 64 dự án với tổng số vốn dự kiến đăng ký đầu tư lên hơn 15.400 tỷ đồng. Hầu hết các dự án đầu tư tại Trấn Yên thuộc lĩnh vực chế biến nông lâm sản và thực phẩm, sản phẩm nông nghiệp. Thời gian tới, huyện tiếp tục tìm hiểu, mời gọi thêm các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và tạo việc làm cho lao động địa phương có thu nhập ổn định.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới đó đây với những tin tức hấp dẫn và đáng chú ý.
Cô gái 20 tuổi làm nghề nuôi dạy cho sói. Chỉ mới 20 tuổi nhưng cô gái trẻ Josie đã vô cùng gần gũi với bầy sói và biến chúng trở thành những người bạn thân thiết. Josie hiện đang nuôi 36 con sói trong một nông trại ở Nội Mông, Trung Quốc. Những hình ảnh ghi lại được cho thấy Josie thoải mái chăn dắt lũ sói mà không cần bất cứ phương tiện bảo hộ nào. Cô cho biết bản thân đã sống với những con sói ngay từ khi còn bé. Tôi thích các giống chó từ khi còn nhỏ xíu. Gia đình tôi cũng từng nuôi vài con chó, nhưng đến khi tới nhà chú chơi và gặp lũ sói, tôi đã muốn được giao tiếp với chúng thật nhiều. Cũng giống như hầu hết mọi người, cô từng rất sợ sói khi lần đầu trông thấy loài động vật này. Tuy nhiên, nhờ có sự hướng dẫn của chúng mình, cô bé đã nhanh chóng biết cách làm quen và nuôi dạy sói. Tôi từng sợ chúng và chúng cũng từng sợ tôi. Nhưng rồi tôi chăm chúng thật cẩn thận, quan sát chúng thật kỹ và dành thời gian cho chúng gần như hàng ngày. Để nuôi cùng lúc 36 con sói, mỗi ngày phải cho chúng ăn khoảng 10kg thịt gà và dê. Công việc tuy vất vả là vậy, nhưng cô cũng chỉ thu về khoảng 9,5 triệu đồng một tháng. Cô đã bắt đầu việc nuôi dạy sói từ khi 16 tuổi, ngay sau khi học xong cấp 2, và cho đến bây giờ cô vẫn bày tỏ nguyện vọng muốn tiếp tục gắn bó với công việc này.
Độc đáo, quán cà phê có nhân viên toàn là robot do người bại liệt điều khiển. Một quán cà phê với đội ngũ nhân viên hoàn toàn là robot do những bệnh nhân bại liệt điều khiển từ xa mới đây đã được khai trương tại Nhật Bản. Quán cà phê ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Được biết hiện có khoảng 10 người mắc chứng bệnh hội chứng sơ cứng teo cơ một bên hay các chấn thương tủy sống khác đang làm việc tại quán cà phê đặc biệt này. Thay vì phải tới tận nơi làm việc, các nhân viên có thể điều khiển robot từ nhà riêng. Đây là một loại robot có chiều cao khoảng 120cm với khả năng giao tiếp, di chuyển xung quanh và cầm vận chuyển đồ vật tốt. Robot cũng có thể được sử dụng cho các công việc liên quan tới chăm sóc trẻ, điều dưỡng sức khỏe hoặc các hoạt động khác khi người sử dụng không có điều kiện đi hay bị hạn chế hoạt động tại một khu vực nhất định. Quán cà phê lấy ý tưởng từ tên gọi một quán cà phê trong bộ phim hoạt hình nói về việc con người và robot tương tác một cách bình đẳng với nhau. Trung bình, mỗi người điều khiển sẽ nhận được 1.000 yên, khoảng 200.000 đồng trên một giờ làm việc. Đây là mức lương tiêu chuẩn cho công việc bán thời gian tại Nhật.
Bệnh lạ khiến người phụ nữ Ấn Độ giờ mình 20 năm trong hồ nước. Đai thập kỷ trôi qua, nhưng người phụ nữ 65 tuổi tại Ấn Độ vẫn phải ngày ngày giờ mình trong làn nước và không có dấu hiệu nào là sẽ được chữa khỏi. Cô Pataruni sống tại một ngôi làng nhỏ ở Ấn Độ đã mắc phải một chứng bệnh vô cùng kỳ lạ. Vì bệnh tật, ngày nào cô cũng phải ngâm mình trong một hồ nước gần nhà. Cụ thể, trước khi mặt trời mọc mỗi ngày, cô phải thức dậy đi ra hồ nước. Cô luôn để nước ngập đến cổ mình và giữ như thế cho tới tận khi mặt trời lặn mới trở lên bờ. Thói quen này đã được thực hiện từ năm 1998, khi khắp cơ thể cô bắt đầu viêm sưng lở loét. Chỉ có duy nhất việc dầm mình trong làn nước mới có thể giúp cô vơi bớt nỗi đau đớn. Và cô đã phải chữa trị theo cách này trong suốt 20 năm qua. Trung bình mỗi ngày cô phải dầm mình từ 12 đến 14 tiếng đồng hồ. Cũng vì quá gắn bó với hồ nước nên cô được nhiều người dân địa phương tin tưởng rằng sẽ có ngày cô hóa thành linh hồn của hồ nước. Tuy nhiên hàng ngày cô chỉ có thể ăn được chút ít cơm và rau do tình trạng cơ thể.
họ hàng của cô thường phải đưa thức ăn đến tận hồ và người phụ nữ già yếu đã phải ăn ngay trong lúc ngâm mình dưới nước để tránh cho da bị ánh mặt trời làm tổn thương. Vì gia đình quá nghèo khổ nên cô không có điều kiện tới bệnh viện điều trị. Ai cũng mong có một ngày cô có thể đến bệnh viện để chẩn đoán rõ hơn về căn bệnh lạ lùng này.
Sóc khổng lồ gây sốt trên mạng xã hội Mỹ. Người dân ở bang Bắc Carolina của Mỹ đang rất thích thú với bức ảnh chụp một con sóc cáo khổng lồ được chia sẻ trên trang Facebook. Theo các quan chức địa phương, con sóc có khả năng cao 66cm không tính chiều dài đuôi và nặng khoảng 1,4 kg. Điều này có nghĩa là nó to gấp đôi so với những con sóc đỏ và sóc xám trung bình của Bắc Carolina. Sóc cáo hoạt động vào ban ngày và đôi khi được người dân nhìn thấy. Chúng không cắn người nhưng thường bị các thợ săn săn lùng. Bức ảnh được chụp bằng camera đặt ẩn trong rừng. Chương trình đặt camera đang được sử dụng bởi các nhà sinh vật muốn tìm hiểu thêm về loài sóc cáo.
Thợ sơ đỉnh cắt tóc bằng 27 cây kéo cùng một lúc. Anh Muhammad, 26 tuổi, đã tạo nên tên tuổi ở Pakistan với tài cắt tóc độc đáo và nhanh chóng bằng cách cầm mỗi tay 12-14 cây kéo cùng một lúc. Người thợ cắt tóc trẻ tuổi đã trở thành hiện tượng ở quê nhà dù chỉ mới mở cửa hàng cắt tóc từ 6 tháng trước. Anh sử dụng kỹ thuật cắt tóc độc đáo, cầm trong tay nhiều cây kéo cùng một lúc và tỉa tóc một cách chớp nhoáng. Tiệm cắt tóc của anh lúc nào cũng đông khách, nhiều người sẵn sàng xếp hàng ngồi chờ để được trải nghiệm kỹ thuật cắt tóc kỳ lạ của Muhammad. Thường thì Muhammad chỉ lấy khoảng 89.000 đồng cho một cái đầu và hoàn thành một đầu cắt tóc nam trong 30 phút. Anh nói, tôi thấy tự hào vì mình có thể làm được điều gì đó khác biệt. Ban đầu, tiệm tôi không đông khách lắm, thế nhưng chỉ trong vài tháng qua, số lượng khách đã tăng lên đáng kể. Nhiều người rất hào hứng khi được trải nghiệm cách cắt tóc của tôi. Muhammad đã hành nghề cắt tóc được 10 năm, đầu tiên anh cầm được 7 cây kéo, sau đó thì cầm được 12 và giờ có thể cầm được 27 cây kéo một lúc. Muhammad đồng ý là công việc của anh không hề dễ dàng chút nào. Mỗi khi cắt tóc, anh đều cực kỳ cẩn thận vì hầu như anh chỉ dùng 3 ngón chính để điều khiển kéo vì cầm 27 cây kéo cùng một lúc để cắt tóc. Không dễ dàng và phải tập luyện kỹ càng. Người thợ cũng phải sử dụng kéo một cách khéo léo để không làm hỏng tóc của khách. Dù Muhammad đã trở thành thợ cắt tóc nổi tiếng ở quê nhà, anh đã phải đấu tranh với gia đình để được theo đuổi nghề nghiệp yêu thích vì cắt tóc bị coi là một nghề thấp kém ở nhiều nước ở Nam Á. Như vậy, anh đã có được thành quả như ngày hôm nay.
Chú bò to bằng một chiếc xe hơi. Chú bò cao tới gần 2 mét nặng ngang với một chiếc xe hơi nên đón nhận kết cục may mắn. Vì kích thước đồ sộ nên chú bò trải qua mỗi ngày thảnh thơi đi dạo trên cánh đồng ở Tây Úc mà không lo đến chuyện bị đưa vào lò mổ. Lý do đơn giản là vì không một lò mổ địa phương nào có thể xử lý được con bò to như vậy. Chú bò 7 năm tuổi trông hoàn toàn vượt trội hơn hẳn các đồng loại khác ở trang trại. Chủ nhân nói đã bỏ ra 225 bảng Anh để mua chú bò khi nó còn nhỏ. Chủ của chú bò nói trải qua 5 tháng, chú bò ngày càng lớn vượt trội so với các đồng loại khác, trong khi những con bò bình thường nặng khoảng 630 kg. Chú bò cao lớn này nặng tới 1,4 tấn, tức là ngang xe hơi. Chú bò cũng có màu trắng nổi bật so với những con bò khác, màu nâu. Dù có kích thước đáng kể, nhưng chú bò này chưa phải là con bò lớn nhất từng được ghi nhận. Sách kỷ lục Guinness ghi nhận một con bò cao tới 2 mét và nặng tới 2.267 kg. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Thế giới đó đây. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nắng nổi quá, nắng thế này thì đúng là dễ ốm thật. Bảo sao mà thằng Hiếu to con thế, bỗng dưng lại ngất xỉu vì mất nước.
Vừa rồi lên phòng thăm, thấy nó cũng sắp khỏe rồi. Anh em ghé vào căng tin bệnh viện, uống ngụm nước, về còn làm việc.
Anh em, nhanh chân lên. Nắng quá.
Cô dì ơi, cho mấy chai nước với bao Vina với.
Anh ơi, đây là bệnh viện mà. Mọi người cũng không được hút thuốc lá ở đây đâu ạ.
Thôi, cô cứ bán cho tôi. Ra khỏi bệnh viện tôi mới hút.
Cũng không được anh ơi. Căng tin bệnh viện cũng không được phép bán thuốc lá anh ạ.
Ôi giời, có mua điếu thuốc thôi mà cũng khó khăn. Thế cô có biết còn cấm ở đâu nữa không?
Dạ, em...
Tôi biết đấy. Những nơi nào luật phòng chống tác hại thuốc lá cấm hút thuốc lá thì cũng cấm bán thuốc lá luôn. Ví dụ như cấm bán thuốc lá ở những địa điểm như trong khách sạn, cũng không được bán thuốc lá trong trường học, thậm chí là ngoài cổng các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học, trong phạm vi 100 mét tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đấy.
Thì ra là vậy. Cảm ơn bác ạ.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin kính chào và tạm biệt quý vị và các bạn.